là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài Hiệu quả mô hình cây ăn trái. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Ủy ban nhân tỉnh vừa ban hành quy định phân cấp cho Ủy ban nhân cấp huyện thực hiện tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ và ban hành quyết định phê duyệt miễn giảm tiền sử dụng đất ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn quản lý. Theo đó, Ủy ban nhân tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố thực hiện xác nhận đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ được miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể cách xác định hạn mức đất ở để thực hiện xét miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ theo quy định cho Văn phòng Đăng ký Đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc xử lý hồ sơ miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tại Văn phòng Đăng ký Đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai các huyện, thị xã, thành phố. Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân cấp huyện bố trí nhân lực và các điều kiện cần thiết để thực hiện nội dung được phân cấp nêu trên, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cấp huyện, Ủy ban nhân cấp xã phối hợp thực hiện giải quyết miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng đúng theo quy định, ban hành quyết định cho phép miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng theo quy định. Sáng ngày 6 tháng 8, Liên đoàn Lao động thị xã Đông Hòa tổ chức hội nghị sơ kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại của năm. Về dự hội nghị có bà Lê Thị Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Nguyễn Quang Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân thị xã, Phan Văn Ngà, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Trần Trọng Quyền, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã. 6 tháng qua, các cấp công đoàn trên địa bàn thị xã đã thực hiện các hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, hoạt động chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động và hoạt động xã hội được chú trọng. Liên đoàn Lao động thị xã đã trao tặng 96 xuất quà cho đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hơn 62 triệu đồng. Vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động ủng hộ quỹ vì người nghèo hơn 309 triệu đồng, ủng hộ quỹ xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh 23,3 triệu đồng. Vận động công nhân viên chức lao động tham gia hiến máu tình nguyện được 412 đơn vị máu. Thành lập mới một công đoàn cơ sở, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Hòa Hiệp Nam và phát triển mới 134 đoàn viên, đạt 74% kế hoạch năm. Trong thời gian đến, các công đoàn trên địa bàn thị xã tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua và các hoạt động xã hội từ thiện nhằm giúp đỡ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình. Khảo sát vận động doanh nghiệp ngoài quốc doanh thành lập công đoàn cơ sở và tăng cường công tác phát triển đoàn viên mới. Tiếp tục vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2024, v.v. Dịp này, có 2 tập thể và 6 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen. Liên đoàn Lao động thị xã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 38 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và hoạt động công đoàn năm học 2023-2024. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thị xã vừa có công văn yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường công tác phòng chống tội phạm về ma túy, thực hiện nhất quán quan điểm không hợp thức hóa các chất ma túy dưới mọi hình thức, xác định rõ vai trò trách nhiệm cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức và mọi cán bộ, đảng viên trong công tác phòng chống ma túy, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia phòng chống ma túy, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức người dân về tác hại ma túy, chú trọng đa dạng hóa nội dung, hình thức, tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, địa bàn phức tạp, trọng điểm, không để người dân bị lợi dụng, xúi dục, trồng các loại cây có chất ma túy, hoặc tham gia các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép chất ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan khác. Theo dõi sát tình hình, kịp thời phát hiện phương thức thủ đoạn mới của tội phạm về ma túy để đề ra các biện pháp phòng chống hiệu quả, tăng cường công tác phòng chống tội phạm ma túy trên không gian mạng, tăng cường nhân lực phục vụ xác định tình trạng nghiện, công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, quản lý người nghiện ma túy sau cai nghiện tại địa phương, chú trọng công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy sau cai nghiện. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thị xã Đông Hòa hiện có 2.123 người bị phơi nhiễm chất độc da cam. Có 83 hộ gia đình có từ 2 người phơi nhiễm trở lên và nhiều gia đình có những đứa con bị dị dạng, dị tật, tâm thần phân liệt. Với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, vì nỗi đau da cam, người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện. Từ đầu năm đến nay, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thị xã cùng với hội xã phường đã phối hợp vận động chăm sóc giúp đỡ cho nạn nhân người phơi nhiễm chất độc da cam với tổng nguồn lực hơn 279 triệu đồng. Trong đó, hội đã tặng một số học bổng 3 triệu đồng, tặng một bò giống 12 triệu đồng, hỗ trợ vốn sản xuất 10 triệu đồng, cho vay không lãi 55 triệu đồng, hỗ trợ khó khăn chữa bệnh 15 triệu đồng, tặng 3 xe đạp, 1 xe lăn, tặng 50 suất quà trị giá 15 triệu đồng. Tòa án Nhân dân thị xã Đông Hòa vừa mở phiên tòa hình sự, sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phong, sinh năm 1993, trú phường Hòa Hiệp Nam, 9 năm tù về tội tham ô tài sản. Theo nội dung vụ án, vào ngày 4 tháng 7 năm 2022, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domico, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, ký hợp đồng lao động với Nguyễn Văn Phong. Phong được công ty này phân công làm việc tại chi nhánh của công ty ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, với nhiệm vụ phụ trách bán hàng, quản lý công nợ, tiếp thị bán các sản phẩm là thuốc chữa bệnh của công ty tại địa bàn Phú Yên, bao gồm Tây Hòa, Phú Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, thị xã Đông Hòa và thành phố Tuy Hòa. Phong gom tiền của khách hàng và nộp về công ty trong vòng 24 giờ kể từ khi thu tiền. Trong quá trình làm việc, từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 5 tháng 12 năm 2022, lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình, Phong đã bán hàng và thu được 313,5 triệu đồng, nhưng chỉ nộp về công ty hơn 6,8 triệu đồng. Số còn lại, Phong chiếm đoạt tiêu xài cá nhân rồi tự ý nghỉ việc. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên 6 FM, tần số 99 MHz.
Bên mình ta sống tới vẫn không có quên tình.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Hiệu quả mô hình cây ăn trái. Thưa quý thính giả, với quyết tâm phát triển kinh tế từ cây ăn trái, 8 năm qua, hộ gia đình bà Đinh Thị Cúc ở xã Hòa Tân Đông đã thành công với mô hình trồng cam, bưởi. Nhờ đó đem lại nguồn thu nhập, kinh tế ổn định cho gia đình, là một trong những gương sản xuất tiêu biểu của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã. Với diện tích gần 2.800 m2 đất, gia đình bà Cúc trồng 300 cây cam sành và cam xoàng, cùng hơn 10 cây bưởi da xanh. Trước đây, vợ chồng bà làm thuê ở các tỉnh thành phía Nam, đời sống vất vả, tha hương. Sau khi về quê, vợ chồng quyết tâm khởi nghiệp, thuê đất để trồng cây ăn trái. 8 năm qua, cây cho trái đều, sum suê, chất lượng tốt nên được ưa chuộng trên thị trường. So với trước đây, đời sống vợ chồng bà ổn định hơn, niềm vui vì thế cũng được nhân lên. Bà Đinh Thị Cúc ở thôn Đồng Thạnh, xã Hòa Tân Đông chia sẻ.
Giờ làm ở đây là nha, mình phải lo cái cứ có cái tiền thu nhập của mình vô nó cũng đỡ bớt cái đấy. Giờ ruộng có đồng ý có cũng làm ruộng, nhưng mà ruộng nói cho lúa cũng không bao nhiêu. Mùa cứ kiếm ít chọc vậy là mình cũng đỡ đâu, cứ một năm để làm chuyện khác. Mình tiêu còn ở đây là trồng dòm lại nó có chỗ tích.
Vườn cây được trồng và chăm sóc theo phương pháp hữu cơ, dùng phân chuồng đỡ bón, đồng thời áp dụng kỹ thuật trong tưới tiêu, đảm bảo nguồn nước tưới ổn định chất lượng trái mỗi mùa vụ. Tùy vào thời điểm trong năm, thương lái thu mua với giá từ 15 đến 20 ngàn đồng trên kg, sản lượng trên 10 tấn trên vụ. Dù đã lớn tuổi, nhưng vợ chồng bà vẫn nỗ lực khởi nghiệp, thực hiện ước mơ trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế ngay tại địa phương mình sinh sống. Ông Trần Thanh Tuấn, chồng của bà Đinh Thị Cúc, chia sẻ.
Giờ bây giờ cơ bản là hữu cơ, là đưa ủ phân chuồng cho quay đi rồi mình vô phân hữu cơ là chính thôi. Để cho cái chất lượng cho nó hiệu quả thôi, cho còn nói chung là cái hữu cơ là chính đó. Thì cái sản phẩm thì nói chung là đến bây giờ bà con là lân cận và các chợ là bán là nuôi cam ở vườn đây thì người ta rất là coi như có đắt hơn dài 3 ngàn một ký người ta cũng vẫn mua. Đó, người ta biết là cam vườn, không có thuốc men còn cam có kia người ta mua về người ta cũng còn ngại.
Gia đình bà Cúc là một trong những hội viên phụ nữ tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Đông Hòa. Hội Liên hiệp Phụ nữ thường xuyên quan tâm, hỗ trợ vốn để gia đình đầu tư sản xuất, tham gia các lớp tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi, đồng thời giới thiệu mô hình, sản phẩm tiêu biểu trên các trang fanpage, hội nhóm và phiên chợ xanh của hội. Chị Nguyễn Thị Phụng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Tân Đông cho biết.
Hội của cô cũng là một trong những cái đối tượng được ưu định tiên và xét cho vay cái nguồn vốn trong hàng chính sách xã hội để đảm bảo các cái hoạt động tại địa phương của mình. Thì hội cũng đã đăng trên các cái hội nhóm, fanpage và Zalo của hội. Thì qua đồng thời qua đó các cái phiên chợ xanh của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức thì hội cũng giới thiệu mang các cái sản phẩm của gia đình để mà mang tới phiên chợ đó và cũng được rất là ủng hộ bởi vì các sản phẩm tại địa phương đây do cô và một số hộ nữa sản xuất thì đều là sản phẩm sạch, không sử dụng cái hóa chất nhiều.
Mạnh dạn học hỏi, tìm tòi phương pháp kỹ thuật, đầu tư sản xuất đã mang lại hiệu quả cho mô hình vườn cây ăn trái những năm qua. Do vậy, đời sống của gia đình bà Cúc đã phát triển hơn. Đây cũng là tấm gương khởi nghiệp thành công, thể hiện ý chí vươn lên làm giàu, chính đáng trên quê hương của vợ chồng bà, dù đã lớn tuổi. Những gương sản xuất tiêu biểu đang góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội ở địa phương phát triển.
Sau đây là thông báo. Công ty cổ phần công nghiệp gỗ Trường Thành chuyên xuất khẩu đồ gỗ cao cấp ngoài trời và ván sàn với đơn hàng lớn quanh năm và việc làm ổn định cần tuyển dụng các anh chị em đang ở Phú Yên hoặc người Phú Yên hiện đang làm ăn xa muốn về gần gia đình để làm việc. Tuyển 200 lao động phổ thông, 20 kỹ thuật viên, canh chỉnh máy chế biến gỗ, 5 nhân viên quy sơ ngành gỗ, 3 tổ trưởng quản đốc, phó quản đốc sản xuất. Là nam nữ tuổi từ 18 đến 45, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành chế biến gỗ. Phúc lợi của người lao động có thu nhập từ 5 đến 15 triệu đồng trên tháng, được hỗ trợ cơm trưa, cơm tăng ca miễn phí, xem xét nâng lương định kỳ 2 lần trên năm, tham gia bảo hiểm xã hội sau khi đã ký hợp đồng lao động. Làm việc tại nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu, địa chỉ C8 khu công nghiệp Hòa Hiệp Bắc, Đông Hòa. Nhận hồ sơ tại văn phòng công ty, liên hệ số điện thoại Miss Vẫn 0934 761 796.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.